Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 8 2020. Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì COVID-19, thành phố Đà Nẵng chuẩn bị cho xét nghiệm 1,1 triệu dân. Mỹ hoài nghi về tính an toàn của vaccine do Nga và Trung Quốc chế tạo. Tại vùng Viễn Đông ở Nga, hàng chục ngàn người lại xuống đường chống đối Tổng thống Putin. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam hôm nay cho biết có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong, nâng số thiệt hại về nhân mạng vì virus corona ở Việt Nam lên thành 5 người. Trong bối cảnh Đà Nẵng biến thành trung tâm phát tán dịch bệnh, chính quyền địa phương có kế hoạch xét nghiệm tầm soát toàn bộ 1,1 triệu dân.
2 ca tử vong vừa được ghi nhận đều là phụ nữ trên 80 tuổi, có nhiều bệnh nền. 2 trường hợp này xảy ra vào lúc Việt Nam cũng ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID mới vào sáng nay, cộng thêm vào con số 40 ca nhiễm được phát hiện hôm qua. Bộ Y tế cũng cho biết đang điều trị 18 ca bệnh COVID-19 nặng. Đây đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền và liên quan đến Đà Nẵng. Trước tình hình dịch bệnh lây lan, Đà Nẵng đang cho khẩn trương lập bệnh viện dã chiến thứ 2 với 700 giường bệnh tại cung thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu, một khu vực không đông dân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu bệnh viện dã chiến phải được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ ngày 6 tháng 8. Hãng tin Anh Reuters hôm qua cho biết thành phố Đà Nẵng còn có kế hoạch xét nghiệm tầm soát toàn bộ 1,1 triệu dân. Trong 9 ngày qua, kể từ khi dịch bùng phát, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca dương tính với virus corona. Quảng Nam có 26 ca, thành phố Hồ Chí Minh 8, Hà Nội 2, Quảng Ngãi 2, Thái Bình 1 và Đắk Lắk 1.
Không xa Việt Nam, Philippines trong ngày hôm qua, chính quyền Manila ghi nhận 5.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người dương tính với virus corona lên thành 98.000. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Philippines ghi nhận số ca lây nhiễm cao chưa từng thấy.
Theo Reuters, trong bối cảnh số ca nhiễm virus corona không ngừng tăng nhanh, các bệnh viện bị quá tải nên phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân mới. Hôm qua, 80 hiệp hội bác sĩ đã gửi một bức thư ngỏ đến Tổng thống Duterte, báo động Philippines đang thua trận trong cuộc chiến chống COVID-19. Khoảng 80.000 bác sĩ và hơn 1 triệu y tá ở Philippines kêu gọi Tổng thống Duterte cho triển khai trở lại các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn để cứu vãn tình hình, nhất là ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Phát ngôn viên của Tổng thống Duterte Harry Roque khẳng định chính phủ sẽ xem xét đề nghị của các bác sĩ. Hồi giữa tháng 3, Philippines là một trong những nước ban hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới. Người dân chỉ được ra khỏi nhà để đi mua thực phẩm và khám chữa bệnh. Nhưng mới đây, chính phủ đã nới lỏng biện pháp phong tỏa, cho phép người dân đi làm trở lại trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế khiến nhiều triệu người mất việc.
Bắc Kinh hôm nay điều nhóm quan chức y tế Trung Quốc đầu tiên đến Hồng Kông nhằm hỗ trợ cho chính quyền đặc khu hành chính này đối phó với dịch COVID-19. Trong nhiều ngày liên tiếp, Hồng Kông ghi nhận trên 100 ca mới bị lây nhiễm mỗi ngày. Giới quan sát không loại trừ khả năng virus corona chỉ là cái cớ để Bắc Kinh mở rộng thêm kiểm soát tại Hồng Kông. Theo hãng tin Reuters của Anh, thì 7 quan chức y tế từ Hoa Lục được điều đến Hồng Kông trong ngày hôm nay là toán đầu tiên trong số khoảng 60 người được dự trù hỗ trợ cho Hồng Kông tiến hành các chiến dịch xét nghiệm quy mô ngăn ngừa làn sóng thứ 3 của dịch COVID-19. Ngày hôm qua, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã cầu viện Bắc Kinh hỗ trợ nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng nhân viên y tế Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội này để thu thập mẫu DNA của những đối tượng mà Bắc Kinh cần theo dõi. Cho đến 2 tuần lễ trước đây, Hồng Kông vẫn được xem là một trong những nơi kiểm soát đà lây lan và xử lý dịch COVID-19 tốt nhất trên thế giới. Tính từ đầu năm đến nay, trên toàn lãnh thổ có 3.400 ca nhiễm và 33 bệnh nhân tử vong. Tuy nhiên, tình hình đã đột ngột xấu đi trong hơn một chục ngày qua. Trong bối cảnh mà Bắc Kinh vừa ban hành luật an ninh quốc gia nhằm tăng cường kiểm soát tại Hồng Kông và bóp nghẹt mọi tiếng nói đối lập. nhìn rộng ra toàn cầu, theo bản tổng kết của Tổ chức Y tế Thế giới tính đến hết ngày hôm qua, thì đã có 17,6 triệu người dương tính với virus corona, hơn 680.000 bệnh nhân tử vong. Dịch COVID-19 sẽ tiếp diễn trong một thời gian rất dài, với những hậu quả trải dài trong nhiều thập niên. Ấn Độ ngày hôm nay có thêm 55.000 bệnh nhân, và chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua đã có thêm 1.1 triệu ca nhiễm COVID-19. Tại Úc, tình hình không thuyên giảm kể từ ngày hôm nay, bang Victoria ban hành lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Biện pháp này có hiệu lực trong vòng 6 tuần lễ tại thành phố Melbourne. Đây là thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc. Còn Nam Phi thì vừa vượt ngưỡng nửa triệu dân bị nhiễm COVID-19, chiếm 50% trong số những ca nhiễm của toàn châu Phi. Hơn 200 người bị chết tại châu Mỹ Latin. Tại Hoa Kỳ, 5 ngày liên tiếp, mỗi một ngày có hơn 60.000 ca nhiễm COVID-19.
Theo số liệu hôm qua của Đại học Johns Hopkins, trong vòng 24 giờ, số ca tử vong tại Mỹ là 1.051 ca. Tổng cộng, Mỹ có hơn 4,6 triệu người nhiễm virus corona và 154.319 ca tử vong. Các con số trên được thông báo trong lúc bang Florida, vốn bị dịch bệnh tàn phá nặng nề, lại đang chuẩn bị đón cơn bão nhiệt đới Isaias. Hôm qua, Florida ghi nhận thêm 179 ca tử vong, một kỷ lục đáng buồn mới của bang này, nâng tổng số người chết vì virus corona tại Florida lên thành 6.843 người. Trong số các bang của Mỹ, chỉ có California là ghi nhận nhiều ca nhiễm hơn Florida, nhưng dân số của bang California cũng cao hơn gấp đôi Florida. Nhìn về châu Mỹ Latin và vùng Caribe, theo tổng hợp của AFP, từ các số liệu chính thức tính đến 8 giờ 30 sáng hôm nay, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.212 người, gần 3/4 số tử vong được ghi nhận ở Brazil và Mexico. Đây cũng là hai nước có nhiều người chết vì virus corona nhất thế giới, chỉ sau Mỹ. Xét theo khu vực, châu Mỹ Latin và vùng Caribe bị dịch tàn phá nặng thứ hai thế giới, chỉ sau châu Âu. Hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp, Mexico ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 9.556 ca trong vòng 24 giờ. Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Mexico, số ca tử vong trong vòng 24 giờ là 764 người. Tổng số ca nhiễm virus corona ở Mexico như vậy đã lên đến hơn 434.000 người, với gần 47.500 người chết. Còn tại Brazil, hôm qua Bộ Y tế ghi nhận có 1.088 ca tử vong trong vòng 24 giờ và có thêm 45.392 ca dương tính, nâng tổng số người chết lên thành 93.563 người và hơn 2,7 triệu người mắc COVID-19.
Chính phủ Pháp chuẩn bị 4 kịch bản khác nhau để đối phó với dịch bệnh. Nhiều thành phố tại Pháp bắt đầu bắt buộc dân cư phải đeo khẩu trang tại tất cả các nơi công cộng. Sau Lille ở miền Bắc, ngày hôm qua đến lượt 69 thị trấn ở tỉnh Mayenne ở miền Tây Bắc, miền Tây nước Pháp đưa ra quyết định tương tự do virus đang lan nhanh. Trong khi đó, hãng tin AFP tiết lộ 4 kịch bản của chính phủ để đối phó nhanh nhất và hiệu quả nhất tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19. Kịch bản thứ nhất là kiểm soát được đà lây lan nhờ kết hợp 3 yếu tố, đó là xét nghiệm, theo dõi các trường hợp bị nhiễm và cách ly các bệnh nhân. Hiện tại thì Pháp đang ở trong trường hợp này. Nếu như tình hình xấu đi thêm, nước Pháp sẽ chuyển sang giai đoạn 2 với những ổ dịch được khoanh vùng. Khi đó thì Hội đồng Khoa học Quốc gia khuyến cáo cần áp dụng các biện pháp cách ly tập trung tại một số địa điểm. Biện pháp này đang phần nào được áp dụng trong vùng Mayenne. Kịch bản thứ 3 và thứ 4 khắt khe hơn nhiều. Nếu như đà lây lan quá nhanh thì khi đó các chuyên gia chủ trương Pháp phải áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa toàn diện như trong thời gian từ giữa tháng 3 cho đến giữa tháng 5 vừa qua. Một phần các nhân viên sẽ phải làm việc từ nhà, nhiều cơ sở sản xuất sẽ lại phải tạm đóng cửa. Paris báo trước đây sẽ là một tai họa về mặt kinh tế. Vẫn tại châu Âu, nước Nga ngày hôm nay thông báo có thêm gần 5.500 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số người lây nhiễm lên hơn 850.000, đứng thứ tư trên thế giới về số ca dương tính với virus corona. Còn Na Uy báo động dịch bệnh đang bùng phát trở lại sau khi phát hiện 36 thủy thủ trên một chiếc tàu đang neo đậu tại cảng Tromsø ở Bắc Na Uy bị nhiễm COVID-19. Còn tại Bỉ, Bruxelles ngày hôm qua thông báo trong trường hợp không cần thiết thì các công dân Bỉ bị cấm đến 4 vùng ở Tây Ban Nha, cấm đến 3 khu vực tại Thụy Sĩ quanh hồ Le Mans cũng như đến vùng Mayenne của Pháp. Mỹ nghi ngờ về tính an toàn của vaccine do Trung Quốc và Nga chế tạo. Cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci cách đây 2 ngày đã bày tỏ quan ngại về tính chất an toàn của các loại vaccine Bắc Kinh đã bắt đầu cho dùng trong quân đội, còn Moscow thì đang chuẩn bị tiêm chủng đại trà cho người dân.
Trong một phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ, ông Fauci nhận xét rằng những lời tự nhận là đã có một loại vaccine sẵn sàng để phân phối trước khi thử nghiệm, theo tôi đang có vấn đề. Vị chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói rõ thêm, tôi hy vọng là Trung Quốc và Nga sẽ nghiêm túc thử nghiệm vaccine trước khi phân phối cho bất kỳ ai. Khi được hỏi là liệu Mỹ có thể sử dụng thuốc chủng ngừa COVID-19 của Trung Quốc hay Nga nếu hai nước này chế tạo xong trước Mỹ hay không, ông Fauci khẳng định rằng việc Trung Quốc và Nga có thể làm ra vaccine trước Mỹ là điều khó có thể xảy ra. Dẫu sao thì theo ông, sẽ không có khả năng Hoa Kỳ dùng bất kỳ loại vaccine nào được phát triển ở một trong hai nước kể trên, nơi mà các quy định an toàn mơ hồ hơn rất nhiều so với phương Tây. Một số công ty Trung Quốc đang ở tuyến đầu trong cuộc chạy đua chế tạo vaccine COVID-19. Tháng 7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về một loại vaccine do công ty sinh hóa CanSino phát triển và đã được thử nghiệm trong quân đội Trung Quốc. Nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại về vấn đề đạo đức vì loại thuốc chủng này chưa qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng mà đã được dùng trên cơ thể con người. Về phần Nga, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhail Murashko cũng loan báo kế hoạch tiêm chủng đại trà vaccine do Nga chế tạo cho các nhân viên y tế và giáo viên ngay vào tháng 10 tới đây. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, thì Viện Gamaleya ở Moscow và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga đã hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng và chính quyền đang chuẩn bị đăng ký loại vaccine này với các cơ quan quản lý.
Tại Nga, hôm qua là lần thứ tư liên tiếp hàng chục ngàn người tại thành phố Khabarovsk trong vùng viễn đông Nga lại xuống đường đòi trả tự do cho thống đốc của bang, ông Sergei Fyugal. Nhân vật này đã bị bắt hôm 9 tháng 7 vì tội sát nhân và đã bị chuyển về Moscow để xét xử. Khẩu hiệu bài Vladimir Putin càng lúc càng chiếm một vị trí quan trọng trong đoàn người tuần hành như bài tường trình của đặc phái viên Daniel Valu.
Putin démission, le slogan est repris à plein poumon par les
Putin hãy từ chức. Đây là khẩu hiệu được người biểu tình hô vang. Càng lúc các cuộc tuần hành ở Khabarovsk càng mang đậm màu sắc chính trị. Ban đầu khẩu hiệu bài Putin chỉ đứng hàng thứ yếu, nhưng rồi khẩu hiệu này đã chiếm một vị trí quan trọng hơn trong đoàn người tuần hành. Một trong những người biểu tình, bà Olga nói, trước đây tôi tin vào ông Putin, nhưng kể từ khi thống đốc vùng viễn đông Nga bị bắt thì tất cả đều tiêu tan. Tôi mới sáng mắt ra và hiểu rằng tại đất nước mình ai cũng có thể bị bắt mà không cần có lý do. Thật là khủng khiếp. Được bầu vào chức vụ lãnh đạo cấp vùng hồi năm 2018 với đa số rộng rãi, ông Sergei Fugal có uy tín rất lớn đối với cư dân tại đây. Vụ ông bị bắt giữ được công luận ở Khabarovsk xem như là một tín hiệu mới cho thấy Trung ương không hề quan tâm đến vùng viễn đông Nga. Bà Elena, một người trong đoàn biểu tình hôm qua cho biết, vùng chúng tôi cư ngụ trù phú, có nhiều rừng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nhiều cá, nhưng tất cả những thứ ấy đều bị gửi về Moscow. Chúng tôi chẳng được hưởng chút gì, như thể là chúng tôi đang sống ở một quốc gia kém phát triển. Chính quyền Trung ương cần hiểu rằng họ phải tôn trọng chúng tôi, vì chúng tôi cũng là một bộ phận của nước Nga. Trước mắt, điều khá bất ngờ là chính quyền Nga không quyết định đàn áp các cuộc biểu tình. Có thể là do muốn tránh đổ thêm dầu vào lửa, tiếp sức cho một phong trào phản kháng quy mô chưa từng thấy.
Daniel Valo, Khabarovsk, RFI.
Cũng về châu Âu, London hôm qua kêu gọi Paris tăng cường ngăn chặn di dân vượt biển Manche sang Anh. Từ London, thông tín viên Elodie Goulet cho biết.
Ils étaient 202 migrants jeudi dernier, un record en une seule journée.
Số di dân hôm thứ năm vừa qua vượt biển Manche trái phép để sang đến bờ biển nước Anh là 202 người, một con số kỷ lục trong một ngày. Theo Chris Philp, con số này là không thể chấp nhận được. Ông Chris Philp là người đã kêu gọi nhà chức trách Pháp có các biện pháp mạnh hơn nữa để ngăn cản những chiếc thuyền tạm bợ tồi tàn chở di dân cập biển Anh Quốc. Bộ trưởng di dân của Anh đặc biệt gợi ý phía Pháp tiến hành các hoạt động ngăn chặn trên biển và đưa thẳng những con tàu thuyền đó quay trở lại Pháp. Các tuyên bố đã được đưa ra vào hôm qua trong bối cảnh từ vài tháng nay số di dân đến Anh Quốc tăng. Theo hãng tin Anh PA, có thể đã có tới hơn 1.000 di dân vượt biển Manche từ Pháp sang Anh trong tháng 7 vừa qua, trong khi con số của cả năm 2019 chỉ là khoảng 1.900 người. Hồi giữa tháng 7, Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã đến Calais, miền Bắc nước Pháp, để ký với đồng nhiệm Pháp Gérard Darmanin một thỏa thuận nhằm triển khai một đơn vị tình báo Pháp-Anh. Chủ đề nhạy cảm này đã gây phản ứng vượt quá cả cấp chính phủ. Từ đầu đợt phong tỏa chống dịch COVID-19, lãnh đạo đảng Brexit Party Nigel Farage đã đăng tải một video trên tài khoản Twitter của ông cho thấy nhiều con thuyền cập bãi biển Anh. Trong khi đó, các hiệp hội cứu trợ di dân nhắc lại là những người vượt biển sang Anh đành phải làm như vậy trong nỗi tuyệt vọng bởi vì họ không còn sự lựa chọn nào khác.
Londres, Elodie Goulesk, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Mạng xã hội TikTok rơi vào cảnh bất định tại Mỹ. Trong vòng 48 giờ qua, có rất nhiều thông tin về TikTok. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Ông cũng không muốn một công ty Mỹ mua lại TikTok của công ty Trung Quốc ByteDance. Cuộc thương lượng chuyển nhượng giữa Microsoft và TikTok vì thế hôm qua cũng lâm vào bế tắc. Các cuộc thương lượng có thể sẽ được tiếp tục vào thứ Hai mùng 3 tháng 8. Hai công ty hy vọng có được thông tin rõ ràng hơn từ Nhà Trắng về việc có cho phép ByteDance chuyển nhượng TikTok cho doanh nghiệp Mỹ hay không. Washington nghi ngờ TikTok bị Bắc Kinh thao túng, có thể gây hại tới an ninh quốc gia Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI và bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, đại dịch corona là trọng tâm chính của các tuần sang kỳ này. Bên cạnh đó là mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuần báo Love có ảnh bìa đỏ chói với một con rồng màu đen đang cuộn mình. Ẩn trong đó là những khuôn mặt Donald Trump, cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông, người Dương Ngô Nhĩ, Tập Cận Bình và những con virus corona với hàng tựa lớn Trung Quốc, siêu cường, tự do, tung hoành.
Ở trang trong, hồ sơ 12 trang của tờ báo bắt đầu bằng tấm ảnh nổi tiếng, một thanh niên Hồng Kông biểu tình bị trói quặt nằm dưới đất. Tờ báo tóm lược, cưỡng bức Hồng Kông đang áp giả mang người Duy Ngô Nhĩ, ngoại giao hung hăng, khiêu khích quân sự v.v. Trung Quốc của Tập Cận Bình mỗi ngày lại tỏ rõ chủ nghĩa dân tộc toàn trị với chiến lược đế quốc.
Bài viết chính mở đầu bằng nhận xét Hồng Kông, đô thị quyến rũ với văn hóa phương Tây và phương Đông hòa quyện, vừa chết đi trước mắt chúng ta. Lưỡi gươm Damocles đầy đe dọa từ lúc Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2013 cuối cùng đã rơi xuống. Những tội danh với định nghĩa mù mờ trong luật an ninh quốc gia có thể ập lên đầu bất kỳ ai. 50 năm sau khi bức tường ô nhục mọc lên ở Đông Bạc La, người Hồng Kông bừng con mắt dậy, bỗng thấy một bức màn sắt phủ xuống. Bắc Kinh muốn thanh toán dứt điểm các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nhưng phải chăng phương án nguyên tử này là chọn lựa duy nhất? Tại sao lại hủy hoại trung tâm tài chánh hàng đầu châu Á, nơi 60% vốn đầu tư ra vào Hoa Lục? Và tại sao vài ngày sau đó, Bắc Kinh kết thúc nhiều thập niên tương đối hòa bình với Ấn Độ qua cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Lác Đác với những quả chùy đinh làm đổ những giọt máu đầu tiên từ 40 năm qua? Vì sao Trung Quốc lại phóng hỏa lần thứ hai ở phía bên kia rặng Himalaya khi yêu sách một phần lãnh thổ của quốc gia Tí Hon Bhutan, đồng minh của Ấn Độ? Vì sao hôm 30 tháng 3, cả một đoàn tàu dân quân biển lại lao vào một khu trục hạm Nhật trong hải phận của Nhật? Tại sao một trong vô số các tàu hải cảnh của Trung Quốc lại đâm chìm một tàu đánh cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4? Tại sao tàu Trung Quốc thản nhiên đi vào vùng biển Indonesia, Malaysia, Philippines? Sao Bắc Kinh lại điều tàu sân bay đến bờ biển Đài Loan 2 lần trong tháng trước?
Không chỉ gây hấn với nhiều nước về quân sự, Trung Quốc còn tấn công tin học vào Úc và các bệnh viện. Phòng thí nghiệm châu Âu đang nghiên cứu vaccine chống virus corona. Bắc Kinh tung ra chiến dịch ngoại giao hung hăng nhắm vào Úc, Hà Lan, Anh, Pháp và nhiều nước khác, chưa nói đến những trận khẩu chiến dữ dội với Mỹ.
Theo chuyên gia Valerie Nikke, việc phô trương cơ bắp này có thể gây phản tác dụng. Chẳng hạn, tất cả các chính khách Ấn Độ hiện rất bức xúc sau vụ tấn công đẫm máu, đòi hỏi Thủ tướng Modi phải cứng rắn hơn. Lesweb tiết lộ, ông Modi đã đặt mua 33 chiến đấu cơ của Nga cùng với nhiều hỏa tiễn và đạn dược, trị giá đến 4,7 tỷ euro. New Delhi còn chặn 59 ứng dụng điện thoại của Trung Quốc, trong đó TikTok bị mất đi đến 1/3 thị trường. Tại Hoa Lục, hai công dân Canada bị tống giam từ cuối 2018 để trả đũa vụ bà Mạnh Vãn Châu bị bắt chữ. Đảng trấn áp các luật sư, nhà báo phản biện, phá hủy mấy chục nơi thờ tự và tiếp tục quy trình diệt chủng tàn bạo người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp người Tây Tạng. Tất cả các chuyên gia về Trung Quốc đều sững sờ kinh ngạc, cả thế giới cũng vậy, từ giới tinh hoa cho đến dư luận quần chúng. Họ bất ngờ khám phá bộ mặt thật của một siêu cường đầy đe dọa, thủ đoạn và ngạo mạn, khác hẳn với hình ảnh một đất nước cần cù ít phô trương. Con virus corona đã làm cho người ta mở mắt, xóa đi mọi ảo tưởng.
Khi xảy ra tai nạn Fukushima năm 2011, Nhật Bản đã cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế vào điều tra và hoàn toàn nhận trách nhiệm về thảm họa. Còn Trung Quốc nhất quyết từ chối và phút cuối dưới áp lực của khoảng 100 nước thành viên Tổ chức Y tế Thế giới mới miễn cưỡng đồng ý cho điều tra về virus corona, nhưng đòi phải do ông Tổng Giám đốc vốn ngoan ngoãn với Bắc Kinh phụ trách.
Rồi đến chiến dịch ngoại giao khẩu trang nhằm hô biến Trung Quốc thành ân nhân của nhân loại, chiến dịch bóp méo thông tin, quy trách nhiệm cho Hoa Kỳ đã gây ra đại dịch, thậm chí quy cho cả Ý trong lúc nước này đang khốn đốn vì COVID-19, một loạt những thủ đoạn thay vì đánh bóng lại làm hình ảnh của Trung Quốc thêm xấu xí. Nhà sử học François Godemont nhận định chế độ Bắc Kinh đang chuyển sang hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phân biệt chủng tộc, thậm chí phát xít. Theo nhà nghiên cứu chính trị François Heisburg, sở dĩ Trung Quốc hung hăng khiêu khích một loạt các nước vì cho rằng thời cơ của mình đã đến. Một đế quốc coi các nước khác, kể cả châu Âu, là những chư hầu như trong thời nhà Minh trước đây. Nhà báo François Bourgoin phân tích, Hán tộc được coi là chủng tộc ưu việt và Đảng Cộng sản có nhiệm vụ đưa một Trung Quốc của người Hán làm trung tâm thế giới, thế nên phải thực hiện mưu đồ đế quốc mà Bắc Kinh gọi là giấc mộng Trung Hoa, vừa Hán hóa các sắc tộc trong nước, vừa thực dân hóa thế giới bên ngoài qua con đường tơ lụa mới.
Nhưng liệu giấc mơ có thành sự thật? Giáo sư Bùi Mẫn Hân ở California cho rằng Trung Quốc đang lặp lại sai lầm của Liên Xô cũ, bám vào những quan điểm lỗi thời, tập trung quyền hành vào tay cá nhân. Đảng Cộng sản Trung Quốc nay là một bộ máy chỉ phục vụ cho Tập Cận Bình.
Theo Loves, giấc mộng Trung Hoa có thể chỉ là một giấc mộng. Nhiều quốc gia đang đưa sản xuất trở về nước hoặc đa dạng hóa nguồn cung, dịch chuyển sang các nước gần hơn hay đáng tin cậy hơn. Phần nữa, các con nợ của chương trình Con đường tơ lụa mới 1.000 tỷ đô la có nguy cơ không trả nổi, nhất là Kyrgyzstan và Sri Lanka. GDP Trung Quốc năm nay có thể chỉ tăng 1%, nợ công cùng với các món nợ của địa phương và các công ty quốc doanh đã lên đến 300% tổng sản phẩm nội địa. 80 triệu người thất nghiệp, trong đó có 9 triệu sinh viên vừa ra trường. Bất bình đẳng xã hội tiếp tục. Chính Thủ tướng Lý Khắc Cường thú nhận hiện có đến 600 triệu người Trung Quốc thu nhập dưới 125 euro một tháng. Kinh tế suy sụp, giới trung lưu thất vọng, người nghèo phẫn nộ, có thể thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc và phiêu lưu quân sự của Bắc Kinh. Đài Loan có thể là mục tiêu sắp tới. Quân đội Trung Quốc với ngân sách gấp 15 lần Đài Loan đã có tất cả những phương tiện cần thiết cho việc đổ bộ. Và theo lời đồn đãi thì cuộc xâm lăng sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2021, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc là Sơn Đông đã được hạ thủy cuối năm ngoái, có thể chặn phía Thái Bình Dương để ngăn viện binh của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang lĩnh vực y tế, tờ Le Point dành trọn hồ sơ cho virus corona chủng mới, lá thư ngỏ của 239 nhà nghiên cứu được tờ New York Times đăng lại cảnh báo, còn virus lan tràn trong không khí bằng những hạt nhỏ li ti ở khoảng cách xa hơn 2 mét. Họ khuyến cáo nên mang khẩu trang, lá thư hướng đến Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi tổ chức này không ngừng lặp lại là con virus lan đi qua những giọt bắn lớn.
Một con virus đường hô hấp lây lan trong không khí thật ra không có gì đáng ngạc nhiên như virus SARS, cúm H1N1, virus MERS trước đây. Và đầu năm nay đã có những vụ một người nhiễm COVID ở cuối xe hắt hơi thì tài xế xe buýt bị lây như tại Trung Quốc. Trong hành trình 1 tiếng rưỡi, 23 trên 67 hành khách đã bị nhiễm. Cũng tại Trung Quốc, 10 thực khách ngồi cách nhau 1 mét và không tiếp xúc với nhau đã bị lây vì máy lạnh. Phân nửa trong số 30 người tham gia một khóa đào tạo ở phòng máy lạnh khoảng 4 tiếng đồng hồ đã trở thành nạn nhân của virus corona. Các phân tử lớn hơn 20 micromet không đi vào sâu trong cơ thể, trong khi những phân tử nhỏ hơn vào tận phổi và lập tức gây nhiễm trùng ở thể nặng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào môi trường xung quanh, một người bệnh hắt hơi trong một lò sát sinh khép kín gây tai họa nhiều hơn ở một vùng đất vắng người. Giáo sư Arno Fontane cảnh báo lượng virus corona chủng mới trong không khí đậm đặc hơn so với virus SARS có thể đến 1.000 lần. Và theo bác sĩ Bruno Compassion, virus corona lơ lửng trên không suốt 24 tiếng đồng hồ. Thế nên khuyến cáo chung là hãy đeo khẩu trang và chú trọng việc thông gió.
Về mặt kinh tế, tác giả Pierre-Antoine Delorme trong bài COVID-19, Cuộc sống và chứng khoán, nói lên một nghịch lý. Còn virus corona gieo rắc đau thương ở những nơi nó đi qua, nhưng trên thị trường tài chính, có nhiều người nhờ đó lại làm giàu.
Chẳng hạn, cổ phiếu của nhà sản xuất găng tay latex Top Close của Malaysia đã tăng 400%, cổ phiếu phòng thí nghiệm Mỹ Moderna Therapeutics tăng 325%. Thật kỳ lạ, khi kinh tế Mỹ bị suy thoái nặng nhất kể từ một thế kỷ mà chỉ số SP500 của Wall Street lại tăng. Cần nhớ rằng thị trường chứng khoán New York đã lao dốc 33% trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929 và đến 30 năm sau mới hồi phục được. Đặc biệt, chỉ số Nasdaq của các cổ phiếu công nghệ vượt hết kỷ lục này tới kỷ lục khác. Một phần đáng kể trong số hàng trăm hàng ngàn tỷ đô la, euro, yen, nhân dân tệ từ các nhà nước và ngân hàng trung ương nhằm đối phó với đại dịch và khủng hoảng kinh tế, thay vì vung xới cho nền kinh tế thực, cho tiêu dùng và đầu tư, sẽ rơi vào Wall Street và các thị trường chứng khoán khác. Không ít người Mỹ dùng tấm séc $1,200 nhận được từ chính phủ để mua cổ phiếu thay vì mua sắm hàng hóa. Còn các nhà đầu tư chuyên nghiệp lợi dụng lãi suất 0% để đặt cược vào chứng khoán. Từ đầu năm nay, tài sản của ông chủ Amazon đã tăng thêm 69 tỷ đô la, ông chủ Tesla giàu thêm 47 tỷ đô la. Ngược lại, theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 100 triệu người trên thế giới sẽ lâm vào cảnh đói nghèo với thu nhập dưới 1,9 đô la một ngày. Con virus rõ ràng là không ưa người nghèo. Sự cất cánh của cổ phiếu Amazon và Tesla chứng tỏ COVID rất thích người giàu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI phát thanh từ Paris. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì COVID-19. Thành phố Đà Nẵng chuẩn bị xét nghiệm 1,1 triệu dân. Hoa Kỳ hoài nghi về tính an toàn của vaccine do Nga và Trung Quốc chế tạo. Tại vùng Viễn Đông Nga, hàng chục ngàn người lại xuống đường chống đối Tổng thống Vladimir Putin. Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Minh Anh tổng kết các sự kiện đáng chú ý trong tháng 7 vừa qua.
Kính thưa quý vị, căng thẳng Mỹ và Trung Quốc gia tăng cường độ với cuộc chiến lãnh sự. Mỹ và Trung Quốc phô diện sức mạnh tại Biển Đông. Dịch COVID-19 hoành hành dữ dội tại Mỹ, đe dọa cuộc tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump và châu Á đối mặt với làn sóng dịch virus corona thứ hai. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại những sự kiện đáng chú ý trong tháng 7. Chỉ trong vòng có một tháng, căng thẳng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, châu Âu và nhiều nước phương Tây khác đột ngột gia tăng cường độ. Việc Bắc Kinh hồi đầu tháng 7 chính thức áp đặt luật an ninh mới với Hồng Kông đã khiến nhiều nước phương Tây có những phản ứng mạnh mẽ. Canada, Úc, Anh và cả New Zealand lần lượt thông báo đình chỉ hiệp định dẫn độ với Hồng Kông. Chính quyền Washington có những biện pháp mạnh mẽ hơn, thông báo rút quy chế đặc biệt đối với khu tự trị, trong khi Liên hiệp châu Âu phải đợi đến cuối tháng 7 mới quyết định giới hạn xuất khẩu vũ khí sang Hồng Kông. Chính quyền Bắc Kinh lập tức lên tiếng cáo buộc những nước này can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Căng thẳng leo thang thêm một nấc khi các nước Anh vào ngày 14 tháng 7 và Pháp 22 tháng 7 cũng lần lượt thông báo gạt dần Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G chiến lược. Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu lo ngại mối họa gián điệp Trung Quốc do Huawei bị cáo buộc có liên hệ chặt chẽ với chính quyền Bắc Kinh. Đỉnh điểm của cuộc đọ sức phương Tây-Trung Quốc là trong cùng một ngày 22 tháng 7, Hoa Kỳ bất ngờ ra hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự ở Houston, bang Texas. Ngoại trưởng Mike Pompeo cáo buộc lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp tổ chức đánh cắp các sở hữu trí tuệ của Mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Bộ Tư pháp Mỹ lần lượt ra thông báo truy tố hai tin tặc Trung Quốc tìm cách đánh cắp các dữ liệu nghiên cứu về COVID-19 và bắt giữ 4 công dân Trung Quốc khác cũng bị tình nghi hoạt động gián điệp. Ăn miếng trả miếng, ngày 24 tháng 7, Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô, một trong những lãnh sự quán quan trọng nhất của Mỹ, cho phép bao phủ các vùng phía Tây Nam của Trung Quốc như Tân Cương và Tây Tạng. Phải chăng Mỹ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, như nhận xét của nhiều nhà quan sát? Ông Pierre-Antoine Denis, nguyên thông tín viên hãng tin Pháp tại Bắc Kinh, trên đài France Culture, lưu ý cuộc chiến tranh lạnh lần này khác rất xa so với những gì xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô năm xưa.
Khác là bởi vì cuộc đọ sức này chủ yếu nhắm vào những khía cạnh công nghệ và thương mại. Trên hai lĩnh vực này, đúng là có sự đối đầu cực kỳ gay gắt, đã được khởi động để rồi kéo dài trong thời gian rất dài. Hơn nữa, bất kể là kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020 có ra sao, một điều chắc chắn, đây là chủ đề duy nhất mà cả Joe Biden và Donald Trump có cùng một quan điểm.
Ông Julian Nocetti, chuyên gia về các vấn đề kỹ thuật số, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI, trên đài phát thanh France Culture cũng có cùng quan điểm cho rằng công nghệ kỹ thuật số mới chính là tâm điểm của cuộc đọ sức này.
Moi je dirais qu'on assiste surtout à la fin d'un cycle en fait hein avec la fin un peu abrupte d'une naïveté entre guillemets des États-Unis.
Tôi cho rằng chúng ta đang chứng kiến sự kết thúc của một vòng chu kỳ với việc Hoa Kỳ chấm dứt thái độ ngây thơ hơi một cách thô bạo. Khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, người ta hy vọng là sự hội nhập với toàn cầu hóa, sự đổi mới không ngừng trong nền kinh tế sẽ đưa Trung Quốc đi đến việc dân chủ hóa đất nước. 20 năm sau, người ta rơi vào một bối cảnh hoàn toàn khác biệt, đầy biến đổi, rất hỗn loạn, với sự bật dậy của mô hình Trung Quốc khác rất nhiều so với những gì mà Mỹ từng hy vọng. Và mô hình Trung Quốc đó còn biết cách trục lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật số chỉ trong vòng có 20 năm. Tôi cho rằng những gì đang làm cho căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên sơ cứng, một phần lớn chính là vì vấn đề công nghệ kỹ thuật số.
Đối đầu Mỹ và Trung Quốc gia tăng còn làm cho Biển Đông dậy sóng. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ điều đến 3 chiếc hàng không mẫu hạm đến tập trận tại Biển Đông. Ngày 4 tháng 7 năm nay, hoạt động quân sự này của Mỹ diễn ra vào lúc Bắc Kinh cũng đang tổ chức các cuộc tập trận có quy mô lớn gọi là Tam Đại Chiến Địa ở 3 vùng biển lớn là Hoàng Hải, Hoa Đông và Nam Hải mà Việt Nam gọi là Biển Đông, xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm từ tay Việt Nam. Báo Le Monde nở số ra ngày 7 tháng 7, trong bài viết có tựa đề Bắc Kinh và Washington ghìm nhau ở Biển Đông, dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Montaigne ở Paris cho rằng, việc Trung Quốc chọn tập trận ở Hoàng Sa còn là lời cảnh báo nhắm vào Việt Nam vào lúc nước này ngày càng có ý định đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Hết lời dẫn. Điều đáng chú ý là vào ngày 14 tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố mạnh mẽ cho rằng các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông là bất hợp pháp. Do vậy, vẫn theo ông Mathieu Duchatel khi trả lời các câu hỏi của RFI tiếng Việt, thì thái độ cứng rắn này của Mỹ ít nhiều cũng mang lại lợi thế cho các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam chẳng hạn.
Có một lịch trình phòng thủ và một lịch trình tấn công. Tôi cho rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực có quy mô quan trọng hơn, có thể là nhằm gây khó khăn cho các hành động đơn phương của Trung Quốc mà nước này dự trù nếu như không có sự hiện diện của Mỹ. Ví dụ như chiếm thêm các đảo hoặc hung hăng bắt nạt các nước cũng đòi hỏi chủ quyền cho khu vực. Về phương diện tấn công, ví dụ thúc đẩy những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôi cho rằng khuôn khổ những gì Hoa Kỳ đang làm là nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc đơn phương hành động, hơn là cho phép các nước khác đạt được những yêu sách chủ quyền của riêng họ. Chúng ta thấy chính sách của nước Mỹ là bảo vệ nguyên trạng.
Nhưng có lẽ sự kiện đáng lo nhất trong tháng 7 này là tình hình dịch bệnh virus corona chủng mới xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đại dịch COVID-19 chưa cho thấy có dấu hiệu suy giảm đà lây lan. Dịch bệnh đặc biệt tăng tốc tại Mỹ và châu Mỹ Latin khiến hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người nhiễm bệnh, nền kinh tế bị lao dốc. Đáng chú ý là virus corona đang len lỏi vào đời sống chính trị Mỹ. Việc dịch bệnh hoành hành dữ dội tại Mỹ, nhất là trong suốt nhiều tuần liền, số ca nhiễm mới thường nhật luôn ở mức kỷ lục trên 60.000 người, đã khiến số người ủng hộ cách xử lý dịch bệnh của nguyên thủ Mỹ hiện đang vận động tái tranh cử sụt giảm mạnh, chỉ còn ở mức 39%, và còn bị đối thủ tranh cử là ông Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ dẫn trước mấy điểm. Trong hoàn cảnh này, Tổng thống Mỹ đã quyết định thay giám đốc chiến dịch tranh cử và quay trở lại với các cuộc họp báo thường nhật. Một chiến lược mà giáo sư về quan hệ quốc tế Pháp, ông Philippe Golif, trường Đại học Mỹ tại Paris, trên đài RFI đánh giá là đầy rủi ro.
La faiblesse structurelle de Trump aujourd'hui, il y en a plusieurs.
Điểm yếu cơ bản của Trump ngày nay có khá nhiều. Đầu tiên hết là việc xử lý cuộc khủng hoảng dịch tễ đầy tai ương, ngày càng gia tăng cường độ cùng với việc mỗi bang mỗi phách, rồi cùng với cách xử lý thảm hại các vấn đề kinh tế có liên quan đến việc xử lý dịch virus corona. Tiếp đến là khó khăn mà Đảng Cộng Hòa gặp phải trong việc thực thi chương trình phục hưng cho phép nền kinh tế trụ được trong lâu dài. Tôi nghĩ đây có thể là một ý tưởng tồi khi cho phục hồi lại các buổi họp báo. Điểm đáng báo động làm ông sụt điểm tín nhiệm trong các cuộc thăm dò. Đúng là có việc ông bị mất điểm nhiều và đều đặn. Dù vậy, cơ sở cử tri chủ yếu của ông không bị thu hẹp. Vẫn còn vài tháng, chiến dịch vận động tranh cử cực khổ. Trong quãng thời gian này, người ta sẽ được xem những cuộc đối đầu công khai giữa Trump và Biden. Vào lúc đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn các đường hướng của chiến dịch vận động tranh cử.
Nhìn sang các châu lục khác, châu Á và châu Âu đang khắp khởi mừng thầm tưởng chừng đại dịch sắp qua, cuộc sống sắp trở lại bình thường. Nào ngờ những hy vọng mong manh đó đã bị dập tắt. Virus corona vẫn rình rập và bùng phát lại tại một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Đặc biệt là tại Việt Nam, sau gần 100 ngày cầm cự với virus corona để không có một ca lây nhiễm mới nào, ngày hôm nay, 31 tháng 7, chính quyền nước này thông báo ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 và số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ tăng mức kỷ lục 45 người. Ổ dịch mới được phát hiện ở Đà Nẵng hồi cuối tuần 25 và 26 tháng 7 đã lan ra nhiều tỉnh thành khác, trong đó có thủ đô Hà Nội, 2 ca dương tính, và thành phố Hồ Chí Minh cũng 2 ca dương tính. Đà Nẵng buộc phải cho áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị cùng anh Vũ trở lại với tạp chí thể thao qua chủ đề Châu Âu cố cứu vớt một mùa bóng đá buồn tẻ lo âu giữa dịch bệnh.
Tạp chí thể thao.
Như mọi hoạt động khác trên khắp thế giới, thể thao chuyên nghiệp từ tháng 3 năm nay đã bị tê liệt hoàn toàn vì đại dịch COVID-19. Các giải bóng đá chuyên nghiệp châu Âu cố gắng cứu vớt một mùa bóng trong buồn tẻ vào lo âu chưa từng có trong lịch sử. Hình ảnh của làng bóng châu Âu cho thấy thể thao chuyên nghiệp đã bị trận dịch COVID-19 này làm biến đổi sâu sắc trên mọi khía cạnh, từ tình cảm của người hâm mộ cho đến sức cuốn hút và sức sống của các hoạt động thể thao. Ngoại trừ giải vô địch quốc gia bóng đá Pháp và Hà Lan đã cho kết thúc nhanh chóng trong phòng họp bằng cách phân bổ thứ hạng ngay từ khi có lệnh phong tỏa toàn bộ của chính phủ để chống dịch virus corona. Hầu hết các làng bóng lớn của châu Âu đều cố cứu vớt mùa bóng trở lại thi đấu từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Lần lượt trong tuần qua, các giải vô địch quốc gia bóng đá châu Âu đã kết thúc mùa giải trên sân cỏ nhưng không có khán giả vì lý do không thể tranh cãi, dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe của chính đội bóng. Trong chương trình hôm nay chúng ta gặp lại chuyên gia Trần Văn Mui. Trước hết, ông nhận định về những ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có của đại dịch với làng thể thao thế giới và đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp mà tiêu biểu là các giải đấu châu Âu.
Khi mà tất cả các cái giải đấu phải dừng lại trên toàn thế giới từ tháng 3 cho đến bây giờ bắt đầu trở lại rải rác, có nơi thì bắt đầu lại từ tháng 5, có nơi thì tháng 6. Đó là những cái điều chỉnh để mang tính chất đối phó cho nó hết cái mùa giải này thôi. Cái đại dịch này nó ảnh hưởng đến ba cái lĩnh vực chính mà đối với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cái thứ nhất là nó ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe của công chúng. Cái thứ hai nữa thì cũng là vấn đề sức khỏe. Thì đối với lại các vận động viên, huấn luyện viên thì cũng đã có những cầu thủ, có những huấn luyện viên, có những người ở trong các đội bóng, các nhân viên cũng đã nhiễm cái COVID-19. Và vì vậy cái chuyện lây lan này đó thì rất là nguy hiểm, cho nên là cái vấn đề sức khỏe là rất quan trọng. Phải kết thúc cái mùa giải, cho nên là các cái ban tổ chức từ các cái giải của châu Âu cho đến các cái giải lớn của các nước Anh, nước Ý, nước Tây Ban Nha, của Pháp, Đức thì người ta cũng chỉ điều chỉnh cho nó phù hợp. Và hầu hết các cái giải thì coi như là phải kết thúc. Sau đó đó, UEFA Champions League ấy, thì họ sẽ tiến hành các cái trận tứ kết từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 8, rồi bán kết là 18, 19, rồi chung kết là 23 tháng 8. Còn UEFA Europa League thì sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8. Nghĩa là theo đó cũng chưa biết rằng là cái mùa giải tới thì có khả năng tổ chức vào lúc nào, và các nước thì cũng đang tính toán bởi vì hiện tại là dịch bệnh thì vẫn chưa được đẩy lùi.
Các mùa giải vô địch quốc gia của các nước châu Âu đã cố gắng kết thúc trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt như ta đã thấy, trong các sân vận động nhưng khán đài trống không. Không chỉ là vấn đề buôn tẻ ở đây mà điều này còn đặt ra rất nhiều vấn đề cho một tương lai bất định của làng bóng đá chuyên nghiệp. Trong tác động của đại dịch không chỉ khép lại ở một mùa giải này.
Tổ chức mà không có khán giả đối với thể thao chuyên nghiệp là một cái điều rất là ảnh hưởng chất lượng về mặt chuyên môn. Thì nếu mà khi tổ chức như vậy thì cái việc tập luyện của các đội bóng rất là hạn chế. Cái nữa đó là cái hệ quả về mặt kinh tế và tài chính. Thể thao chuyên nghiệp ta biết là nó là cái dịch vụ để hái ra tiền. Nếu mà tổ chức các cái trận đấu ở trong sân không có khán giả, nó ảnh hưởng đến tất cả các cái hợp đồng truyền hình, bản quyền truyền hình nè, rồi các cái hợp đồng tài trợ nè, rồi vấn đề bán vé không có nè, thì cái nguồn thu của tất cả các cái câu lạc bộ nó giảm xuống, và cái việc chuyển nhượng các cầu thủ, nhất là các cầu thủ mà của sắp hết các cái mùa bóng rồi đó, thì hết hợp đồng rồi đó, thì họ cũng không thể ký tiếp nữa. Rõ ràng là cái chuyện mà tổ chức các cái trận đấu để đối phó trong cái thời điểm hiện tại để mà kết thúc cái mùa bóng này đó nói mặt chất là đối phó là chính, chứ còn thực ra thì nó không thể nào hoạt động bình thường được. Ví dụ như cái giải ngoại hạng Anh đó, thì đang diễn ra thì chúng ta thấy gì từ các cái trận đấu trong cái mùa đại dịch này? Thứ nhất là về mặt chuyên môn thì ban tổ chức đã phải cố gắng mỗi một hiệp thì cứ thi đấu giữa hiệp khoảng 20 đến 23 phút gì đó thì người ta lại cho nghỉ để uống nước, rồi cho phép thay 5 cầu thủ dự bị. Trước đây thì chỉ có được quyền thay có 3 cầu thủ thôi, bây giờ là thay 5 cầu thủ dự bị. Tất cả các cầu thủ dự bị nè, rồi các trợ lý huấn luyện viên thì đều phải mang khẩu trang và ngồi, tức là có cái cự ly giãn cách. Chỉ trừ có người huấn luyện viên trưởng là có thể là hò hét thôi. May là còn có truyền hình, cho nên là người ta vẫn có thể tổ chức các cái trận đấu gọi là online đấy, để cho tất cả mọi người có thể theo dõi. Và truyền hình thì cũng cố gắng là tổ chức những cái gọi là live stream để cho các cái người hâm mộ đó họ cũng có thể bày tỏ cảm xúc, rồi cũng lồng các cái tiếng động vào cho nó có cái không khí. Do đó cho nên là vẫn còn có cái đó. Được tổ chức như thế cho nên là cái lịch thì nó không bao giờ rơi vào cái khoảng cuối tuần, không thể chọn cái giờ vàng. Các cái giải được tổ chức là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy gì cũng có thể tổ chức được hết, chứ không nhất thiết là phải rơi vào những cái dịp cuối tuần. Trên truyền hình thì người ta vẫn có tổ chức bình luận, có tường thuật, nhưng mà bình luận và tường thuật mà nó không có những cái âm thanh tiếng động, sự cổ vũ của khán giả trên sân là một cái chuyện không thể coi là bình thường được. Rõ ràng cái chuyện đó là nó đối phó, nó phù hợp và nó đáp ứng cho cái tình hình dịch bệnh thôi. Cái hệ quả của nó là các cái hợp đồng cũng đã bị cắt giảm, còn các cái đội bóng, các cái cầu thủ rồi thì thất thu, và rất là khó khăn cho tất cả những cầu thủ nào mà ở cái mùa giải này khi họ đã chấm dứt hợp đồng cũng chưa biết là có thể ký kết lại được hay không.
Trong khi đó, trận đại dịch COVID-19 chưa biết đến bao giờ mới bị đẩy lùi, nhịp sống bình thường trên thế giới sẽ còn lâu dài mới trở lại. Nhưng ngay từ giờ, đại dịch đã làm cho làng thể thao thế giới bị biến đổi diện mạo. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho các nhà tổ chức, các hoạt động thể thao trong tương lai sắp tới.
Thể thao là để phục vụ cho công chúng. Cái mối quan hệ giữa cái trận đấu với lại cái công chúng thể thao và với vấn đề truyền hình là rất lớn. Mà bây giờ nếu mà không tổ chức được, người ta không thể tụ tập được, không có chính quyền nào cho phép để làm chuyện đó cả, thì rõ ràng là các ban tổ chức họ rất là bị động, họ không thể chủ động được. Lâu nay chúng tôi thấy ví dụ bây giờ nói như Olympic hay là FIFA tổ chức các cái giải đấu, thì ban tổ chức hay là các cái cơ quan đó là họ có quyền để tổ chức thời điểm nào, tổ chức ở đâu, chọn như thế nào, hoàn toàn chủ động. Thế bây giờ tất cả những cái chuyện đó là chính quyền ở các nước là họ nói không thể tụ tập, không cho phép, thì coi như là bây giờ họ không biết tính sao cả. Chỉ đến năm 2021 nếu như mà có thuốc chủng rồi thì cũng chưa chắc là thể thao có thể tổ chức. Bây giờ người ta phải rất là cẩn thận chuẩn bị để tổ chức những cái giải như thế này. Rồi nếu mà như có cho khán giả vào đó, thì trên các sân vận động có lẽ cũng phải giữ cái khoảng cách. Thì như thế thì những cái sân lớn như ở Bundesliga có khán giả 1.000 khán giả hay là 60-80.000 khán giả ở các cái giải của ngoại hạng Anh, những cái sân lớn thì bây giờ nó chỉ còn lại thậm chí là không được phân nửa, chắc có lẽ chỉ còn chừng khoảng 30% số lượng khán giả, thì cái điều đó nó ảnh hưởng đến doanh thu rất nhiều. Chúng ta biết rằng là cái doanh thu về mặt bán vé của các cái trận đấu nó cũng chiếm một cái tỷ trọng đến gần 20-25% của cái nguồn thu của tất cả những cái đội bóng lớn. Do đó cho nên là rõ ràng cái đó là cần một sự thay đổi mà chưa biết phải tính toán như thế nào. Mà chưa nói rằng nếu mà cái khán đài mà nó không có đông đảo như vậy thì cái sự cổ vũ nó mới, thì cái vấn đề tài trợ đó, vấn đề truyền hình rồi này kia nó cũng có những cái thay đổi, thì cái nguồn thu nó sẽ giảm rất là nhiều, thì không biết rằng là cũng có các cái đội bóng có thể duy trì được hay không.
Chương trình thể thao xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.
Và bây giờ mời quý thính giả cùng gia trình trở lại góc vườn âm nhạc của Norah Jones.
What did you say? Long enough to hear those sweet words. What did you say?
Pick me up off the floor. Hãy đỡ em dậy khỏi sàn nhà. Album thứ 7 của nữ nghệ sĩ ca sĩ Norah Jones chính thức ra mắt vào tháng 5 2020. Không cần phải giới thiệu quá nhiều về Norah Jones khi album đầu tay Come Away With Me năm 2002 đã thành công vang dội, gặt hái được 5 giải Grammy quan trọng nhất. Album mới đánh dấu chặng đường gần 20 năm hoạt động âm nhạc không ngừng nghỉ của giọng hát nam châm sinh năm 1979. Đáng ngạc nhiên là sức sáng tạo của Norah Jones chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, kể cả khi ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh COVID-19. Sự ra đời của Pick Me Up Off The Floor khá tình cờ do nữ ca sĩ hoàn toàn không có chủ đích thu âm album mới, cho đến khi nhận thấy một số bài hát có thể ăn nhập với nhau. Giọng ca pop đã giải thích một số ca khúc khá riêng tư nhưng lại phản ánh những vấn đề lớn của nhân loại, và một số bài lại đề cập tới các vấn đề lớn của nhân loại nhưng lại khá riêng tư. Một tâm trạng nặng nề, giọng hát phiền muộn, ca khúc về sự chia rẽ, những khác biệt không thể dung hòa. Giải thích về điều này, Norah Jones chia sẻ, nếu album mới có cảm giác hơi tối tăm, nó thực sự không phải là cảm giác đau thương. Trái lại, đó là cảm giác của cả nhân loại mong muốn được kết nối trở lại. Dường như bóng đen của dịch bệnh virus corona, đặc biệt là giãn cách xã hội, đã tạo nên cảm hứng bất chợt cho nữ nghệ sĩ jazz tài năng này. Single đầu tiên, I'm Alive, Tôi Vẫn Sống, được trình làng như một ca khúc chủ đề của album. Đây là một ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe nhất, nói về sự cô đơn trống trải, lóe những tia hy vọng trong bối cảnh hỗn loạn. Norah hát chính và chơi piano, trong khi Jeff Tweedy đảm nhận vai trò chơi guitar thùng, guitar điện tử và chơi bass. Single này và cả album đánh dấu quá trình hợp tác lâu dài của Jones với Jeff Tweedy, trụ cột của nhóm Winco trong nhiều năm trở lại đây.
Trong khi nhiều nghệ sĩ chỉ hoãn ra mắt album trong thời điểm bất lợi, thì Norah Jones tỏ ra tin tưởng về vai trò của âm nhạc khi toàn thế giới chìm trong giãn cách xã hội. Âm nhạc của Norah Jones vẫn sâu lắng và dễ chịu với mục đích thư giãn tâm hồn và kết nối mọi người. Nhìn tổng thể, album mới của Norah Jones là bức tranh khổ lớn về mặt cảm xúc, lo âu, sợ hãi, mất mát nhưng đầy hy vọng.
Just sit and wait, don't move, just hesitate, you can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes, you just live without.
Hãy ngồi xuống và chờ đợi, đừng di chuyển, hãy chần chừ. Bạn có thể hy vọng và cầu nguyện, bạn có thể rên rỉ, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Bạn sẽ cảm nhận được chính tâm hồn trở nên trống rỗng khi thế giới xung quanh sụp đổ. Bạn có thể sống không cần nó.
Don't look so sad, it's not that bad, or is it? It might be today.
Sâu sắc đến nhận thức của giới nghệ sĩ, trong đó có Norah Jones. Vốn dĩ là người luôn xa rời mạng xã hội, social media, nhưng giờ đây Norah Jones đã trở nên tích cực hơn với hoạt động livestream trên Facebook và YouTube để quảng bá cho album mới. Các buổi biểu diễn mini concert của Norah Jones chủ yếu là phối hợp biểu diễn qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom, thu hút được sự chú ý đặc biệt của khán thính giả. Trên khuôn hình, nữ nghệ sĩ hiện lên với hình ảnh mộc mạc và đời thường, mái tóc xù, váy kẻ sọc, khuyên tai to bản và đội mũ xám. Norah Jones mong mỏi được hát cho khán giả như một niềm vui để bộc lộ cá tính bản thân. Nội dung livestream của Norah trên mạng xã hội chủ yếu gắn với âm nhạc thuần túy mà không phải chính trị xã hội để bộc lộ quan điểm cá nhân. Âm nhạc của Norah Jones vẫn theo một chuẩn mực khiến khán giả say mê bấy lâu nay, tiếng piano thánh thoát quyện với giọng hát nam châm. Sức hút đó không thể thuyên giảm sau gần 20 năm nếu theo dõi các livestreaming concert giới thiệu album Pick Me Up Off The Floor. Phương thức tiếp cận khán giả này khá thô sơ nhưng phù hợp với thể loại âm nhạc jazz, pop soul gắn liền với tên tuổi Norah. Đơn cử như ca khúc To Live, Phải Sống là một ẩn dụ về sự bứt phá khỏi sự o bế kìm kẹp với một giải pháp đơn giản, đó là tình yêu. Video clip bài hát được ghi hình với giao diện ứng dụng họp trực tuyến, sau đó chỉnh sửa gam màu sắc vui nhộn. Hình thức livestream tôn lên sự thẳng thắn, chất tự nhiên và tự sự của nữ nghệ sĩ với chất giọng truyền cảm. Mỗi khi giai điệu piano nổi lên, khán giả dễ nhận thấy mỗi bài hát đều có sự tham gia của Norah sáng tác một mình hay đồng sáng tác với nghệ sĩ khác.
Can't find no user. All the time that I've spent, I want a life in color to breathe outside the line.
đến với Norah Jones khá sớm ở tuổi 23 với album đầu tay Come Away With Me, đoạt giải Grammy ghi âm của năm, bài hát của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Khó lòng có thể tưởng tượng mối liên hệ giữa khuôn mặt nhút nhát với một album hạng bạch kim trên toàn cầu.
Norah Jones tỏ ra lo lắng về một con dao hai lưỡi mang tên thành công. Một mặt cô đang tỏ ra vui vẻ với điều đó, nhưng mặt khác, Norah Jones lại lo ngại về sức ép của thành công sẽ nuốt chửng những thành quả thực hiện. Vì thế, cô không ngừng làm việc sáng tạo và đặc biệt hợp tác với những nghệ sĩ tên tuổi khác để nảy sinh những ý tưởng mới. Cô từng cộng tác với Danger Mouse trong ca khúc Little Broken Hearts hay nhóm rock Foo Fighters, ca sĩ Billy Joe Armstrong. Điều thú vị và mới mẻ với Jones chính là quá trình cộng tác xuyên suốt từ lúc mở đầu cho đến lúc kết thúc với những nghệ sĩ có cách thức làm việc cũng như gu âm nhạc khác biệt. Cô mô tả thời gian biểu làm việc say mê khi hợp tác với bất cứ nghệ sĩ nào. Phải mất ít nhất 3 ngày trong phòng thu, cả hai sẽ cùng trao đổi một vài ý tưởng ngắn gọn như giai điệu hay ca từ làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, cả hai phải tạo ra một vài giá trị mới mẻ, không cần quá tài năng xuất sắc nhưng phải là có ngẫu hứng đặc biệt. Ví dụ như ca khúc How I Weep, Tôi Khóc, Norah Jones đã khắc họa được cảm hứng sáng tác từ thơ ca. Được chia sẻ vài bài thơ từ người bạn Emily Fischio, cô quyết định chuyển thể thành nhạc và viết nhạc trên nền bài thơ đó theo cách một hoàn toàn mới mẻ so với cách truyền thống tự viết nhạc và lời. Tờ Variety đã nhận xét album Pick Me Up Off The Floor là một hành trình phản ánh bi kịch, sự ngọt ngào của cơn đau tim dai dẳng trong từng phút giây đau đớn, nhưng trợ giúp chúng ta thoát khỏi mây mù. Album minh họa cho thấy nỗ lực miệt mài của Norah trong việc truyền tải những cảm xúc dữ dội gắn liền với sự giản dị của ca từ và chất liệu nhạc jazz. And I wonder what kind of person am I who weeps for a loss but can't tell it goodbye.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì COVID-19. Thành phố Đà Nẵng chuẩn bị xét nghiệm 1,1 triệu dân. Hoa Kỳ hoài nghi về tính an toàn của vaccine do Nga và Trung Quốc chế tạo. Tại vùng Biển Đông ở Nga, hàng chục ngàn người lại xuống đường chống đối Tổng thống Putin. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề đợt dịch COVID-19 thứ nhì ở Việt Nam nguy hiểm hơn đợt dịch đầu tiên. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, và nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Buổi phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Cùng với Khasina, người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh và phát sóng, toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Dans ma mère, j'étais mon sang à pied la carte.